13, Nguyễn Văn Thương lại vào trận. Thiếu tá Xuân muốn lập công chuộc tội nên thái độ khẩn thiết van cầu. Hắn xoa hai tay vào nhau phân trần: tôi muốn thưa với ông cho có đầu đuôi, chứ tôi cũng biết những điều tôi vừa nói, các ông không lạ gì. Vâng, đã từ 3 năm nay, bọn chúng đua nhau vơ vét, buôn lậu, kiếm thật nhiều tiền để ra nước ngoài sinh sống. Nhưng dù tổng thống hay trùm buôn lậu Kỳ Khiêm cũng phải chịu sự chi phối của CIA trong vành đai tam giác vàng thuốc phiện. Tại miền Nam này, có 2 tổ chức tiêu thụ thuốc phiện. Một do Thiệu, gồm có cả Khang, Khiêm, Nguyễn Khắc Bình, có hệ thống vận chuyển bằng đường hải quan. Một hệ thống do Kỳ đứng đầu, gồm những tên trong tư lệnh không quân, vận chuyển bằng đường hàng không vào miền Nam. Bọn Thiệu, Kỳ, Khiêm thì chỉ biết làm giàu thật nhanh, nhưng bọn CIA Mỹ thì kết hợp cả tiền và mục đích chính trị. Chúng nắm giữ và kiểm soát hệ thống buôn bán thuốc phiện, nên bất cứ tên nào buôn bán thuốc phiện cũng phải nằm trong hệ thống tổ chức tình báo của CIA Mỹ. Hắn ngưng lại, trong khi hắn xin phép uống nước, Thương nói nhỏ: điều ấy có gì lạ với chúng tôi đâu? Dạ thưa, tôi xin trình bày rõ. Cả Mỹ lẫn Thiệu Kỳ đều thấy rõ thất bại sắp đến gần, nên CIA Mỹ buộc Thiệu Kỳ Khiêm tổ chức cài gián điệp ở lại để thực hiện âm mưu lâu dài. Đưa tay sai là những thanh niên di tản, cả trẻ em đi ra nước ngoài hoặc theo đường di tản để đào tạo huấn luyện, nuôi dưỡng chờ ngày trở lại Việt Nam hoạt động. Chúng tổ chức các trại tại đảo Guam và một số đảo không người ở Thái Bình Dương, nhất là một số đảo ven biển Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, làm kho chứa bạch phiến và vũ khí buôn lậu từ trước đến nay. Bây giờ là nơi đào tạo, huấn luyện gián điệp, sau đó tung vào đất liền hoạt động. Những nơi này trước đây tôi có biết, nay tôi báo cáo các ông để lấy công chuộc tội. Thấy Thương đã có vẻ chú ý, hắn say sưa hơn: chắc ông còn nhớ, mấy lần cũng ở căn phòng này, có mặt tôi và ông ở đây, một người Mỹ và một người Việt chỉ ngồi yên nghe chứ không nói gì, nhưng chúng rất chú ý đến ông. Tôi nhớ, tên trung tá Mỹ đó có nốt ruồi to bên má. Đúng rồi, thưa, ông quả có con mắt nhà nghề. Trong tình trạng như vậy mà ông còn nhớ được người chỉ qua mấy lần gặp. Vâng, hắn tên là Bác, một nhân viên CIA quan trọng ở miền Nam. Còn người Việt kia tên là Bách, bí danh là Nhạn Bạch. Tụi này có nhiệm vụ tung biệt kích vào chiến khu bằng đường biển. Cách ngày giải phóng hơn 3 tháng, tôi có dịp tháp tùng tướng Nguyễn Khắc Bình và bọn này ra đảo. Hắn nói khá tỉ mỉ về 2 hòn đảo, 2 cơ sở cất giấu vũ khí và những tên gián điệp hắn biết rõ tên tuổi, mặt mũi, hiện đang lĩnh nhiệm vụ ẩn náu ở đấy để nhận lệnh mới. Thường đưa cho hắn tập giấy trắng và yêu cầu: anh hãy viết lại tỉ mỉ những điều mà anh vừa khai với tôi và vẽ chính xác vị trí hòn đảo mà anh đã đặt chân lên đó. Xong rồi, tôi sẽ gặp anh. Trong khi hắn viết, Thương chống cập nạn đi chậm chậm ra khỏi phòng. Thương đã báo cáo tất cả các chi tiết trên với thủ trưởng. Anh nhận xét và đề xuất. Hắn sợ tôi trả thù nên đã cố tình chứng tỏ mình thành thật để chuộc tội. Theo hắn nghĩ, tội hắn nặng đến mức không thể được hưởng khoan hồng của cách mạng. Vì vậy, thái độ khai báo của hắn khá thành thực, đáng tin. Tôi đề nghị tổ chức nên tiến hành ngay việc lùng bắt tên Bách và đồng bọn. Đề phòng bọn CIA kiểm điểm lại số sĩ quan đã di tản. Nếu ta không nhanh, chúng sẽ báo động cho tên Bách ém nhẹm mạng lưới tình báo, tay chân phá hoại cùng mạng lưới buôn lậu bạch phiến, hoặc chúng kịp chạy trốn mất. Thương có cảm nhận rất nhạy bén, tinh tế. Anh tin vào ánh mắt, cử chỉ, thái độ của tên Xuân. Anh cho rằng tên này đã thực sự hối cải, muốn lập công chuộc tội. Sau khi nghiên cứu lời khai của tên thiếu tá Xuân và trực tiếp thẩm tra lại hắn, các thủ trưởng đã nhất trí với đề xuất của Thương. Lệnh tiến hành vây bắt khẩn cấp được ban ra theo yêu cầu của Thương. Các thủ trưởng giao cho Thương trực tiếp lập kế hoạch và chỉ huy lực lượng vây bắt. Anh bắt tay ngay vào việc. Thương biết mình sử dụng tên Xuân cho phương án hành động này là đúng. Thái độ và cách đối xử của anh khiến cho tên Xuân thực sự phấn chấn khi được theo Thương để làm hướng đạo. Đến giờ này, hắn đã tin vào lượng khoan hồng của cách mạng. Đối với những ai biết ăn năn hối cải, hắn đã đứng nghiêm nói với Thương bằng những lời xuất phát từ đáy lòng. Ông hai, đứng trước một người như ông, tôi thật sự muốn sống thành thực để được trở lại làm người. Xin cảm ơn ông đã tin tôi. Thương tiến hành vạch phương án truy bắt và được các thủ trưởng tán thành ngay. Hai tiểu đội vũ trang, hai chiếc tàu đánh cá và mọi phương tiện cần thiết được chuẩn bị chỉ trong một ngày. Hôm ấy, tên Xuân được giữ lại. Buổi tối, hắn được ngồi cùng bàn với Thương và mấy đồng chí khác để bàn công việc. Hắn nhìn Thương đi lại từng bước chậm chạp trên đôi chân giả và cặp nạn. Mặt hắn tái đi rồi lại nhăn nhó, tỏ ra đau xót và bị những nỗi ân hận dày vò. Hắn đến bên Thương, nghẹn ngào nói: Thưa ông, đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu vì sao ông lại có thể chịu đựng và hy sinh như thế cho lý tưởng cách mạng. Chỉ có cách mạng mới có được những người như các ông. Tôi thật ấu trĩ khi không nhận ra vấn đề này sớm hơn. Tôi thật hèn hạ, ngu xuẩn. Sĩ quan cao cấp như chúng tôi được đào tạo ra chỉ có mỗi lý tưởng là tiền, là hạng giá áo túi cơm, hạng ăn bám, cơ hội. Có ai dám xả thân cho quốc gia bao giờ? Nhận được ra vấn đề thì cũng đã muộn, nhưng vẫn còn kịp. Tôi thành thực muốn làm việc gì đó để chuộc tội lỗi, chứ không phải ham sống sợ chết. Mặc dù thay trắng đổi đen đã thành bản chất của sĩ quan cũng như lính tráng ngụy chúng tôi. Thương ôn tồn đáp: Tôi quay lại đây để gặp lại các anh, chứ không phải để trả thù. Chúng tôi muốn những người như anh nhận thấy người cách mạng là người như thế nào. Lúc còn chiến tranh khác, bây giờ hòa bình thì khác. Chúng tôi là người chiến thắng, các anh đã thua, đã đầu hàng. Nếu các anh nhận thức ra mọi vấn đề thì còn có gì mà phải gọi là kẻ thù. Chiều nay, khi hoàng hôn xế bóng, Thương đã có mặt ở bờ sông Sài Gòn. Thương không dùng xe lăn mà dùng nạng. Từng bước bước xuống tàu, cạnh anh là hai đồng chí trợ lý và tên Xuân thiếu tá Ngụy. Tàu lướt trên sông Sài Gòn, từ từ rồi xa quần sáng của thành phố. Không gian yên tĩnh, thanh bình. Hàng triệu con tim đang lắng nghe nhịp đập hòa bình đã về trên tổ quốc mới nguội tắt ngọn lửa chiến tranh. Không còn bóng dáng một tên xâm lược nào trên đất nước Việt Nam thân yêu. Đất nước này vĩnh viễn là của dân tộc Việt Nam, của hòa bình và hạnh phúc. Thương mới vào tới Sài Gòn được hơn một tuần lễ. Bây giờ, thành phố đã mang tên Bác Hồ, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng anh có cảm tưởng như đã lâu rồi. Các đồng chí lãnh đạo cục định đưa anh về với gia đình ngay, nhưng Thương không chịu, nằng nặc đòi cho được trở về với đơn vị trước. Anh ba, bộ anh ba tưởng em như vậy là không còn làm được việc gì nữa hay sao? Còn sức này, còn cái đầu này, còn chân tay này, em vẫn đi như thường, sao lại phải nghỉ? Nghe Thương phân trần và cố chống cặp nạn bước đi thật nhanh, các thủ trưởng xúc động muốn trào nước mắt. Các anh tự hào vì người chiến sĩ kiên cường bất khuất ấy nay đã trở về. Thương đòi nhận công tác, anh cho rằng người đảng viên còn sống, còn hơi thở là còn phải cống hiến cho cách mạng, tùy theo khả năng của mình. Mà công việc cách mạng lúc này quá bộn bề, ngành tình báo lại càng phải khẩn trương hơn. 1 triệu ngụy quân, hàng triệu ngụy quyền, nào cảnh sát, mật vụ, nào gián điệp Phượng Hoàng rã cánh, lòng bày tứ phương tám hướng. Âm mưu hậu chiến của Mỹ vẫn còn, công tác kê khai, truy lùng càng phải khẩn trương, tích cực. Thường thấy mình còn làm được việc và rất cần được làm việc trong lúc này. Thường nhớ lại buổi chia tay với Sương và Chánh ở trại an dưỡng Hà Bắc để vào Nam. Sương đã ôm lấy Thương khóc thật lâu. Anh hai ơi, anh về, em ở lại. Sẽ có ngày em đưa Tuyết vào Nam tìm gặp anh. Sương không còn ai là người thân nên đành ở lại để làm rể miền Bắc. Còn Chánh, chắc giờ này đang có nhiều chuyện để nói với Loan. Họ còn quá trẻ và từ đây, hai người được sống bước bên nhau tới tương lai tươi sáng. Rồi những kỷ niệm đẹp, những tình cảm mặn mà ở trại an dưỡng thương binh Hà Bắc. Từng gương mặt các bác sĩ, y tá, hộ lý thân quen như vẫn còn đâu đây. Quãng đời của anh ở ngoài Bắc dù không dài, nhưng mang nặng bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp, nghĩa tình đã đem lại cho anh những hiểu biết, những tình yêu lớn và những bước đi. Mãi suy tư và ngắm nhìn dòng sông lòng tàu, thường không biết tàu đã ra tới biển. Bây giờ là hướng thẳng ra khơi. Bên trái là Vũng Tàu, ngọn hải đăng xa xa như ánh sao nhấp nháy. Trời tối, phía sau là thành phố sáng rực. Hai chiếc tàu nối đuôi nhau rẽ phải. Gió biển lồng lộng đẩy tàu lướt đi như bay theo hướng đông nam. Thường phân công ca trực gác, ca nghỉ. Anh chưa một lần đi biển nên gặp sóng to, tàu lắc. Nôn nao khó chịu lắm, nhưng cũng vì mệt, vì say sóng, vì say sưa công việc mà Thương lại ngủ được một giấc trên con tàu dập dềnh sóng vỗ. 9 giờ sáng, tàu đã đến mũi Cà Mau, hòa lẫn vào những tàu đánh cá tiến về hướng Rạch Giá. Mục tiêu là một hòn đảo nhỏ không tên, nằm ở giữa vùng biển Rạch Giá - Hà Tiên, cách đất liền 100 km. Tàu được ngụy trang như một tàu đánh cá thông thường với những người dân chài. Theo lời tên thiếu tá Xuân, trên đảo có lính canh gác và hệ thống báo động, có vũ khí để tự vệ khi cần thiết, thỉnh thoảng có ghe tàu đánh cá ghé ngay dưới chân đảo. Trên đảo thường có một tên canh gác mặc áo vàng. Tên này đã gặp thiếu tá Xuân trong dịp hắn đi cùng tướng Bình ra đây gặp Bách nên biết mặt. Nhiệm vụ liên lạc giữa Xuân với bọn chúng do tướng Bình tổ chức đến giờ này vẫn chưa thay đổi, nên kế hoạch của ta chắc sẽ không có gì đáng ngại. 2 giờ chiều, tàu ghé đảo. Đúng như Xuân nói, một bóng áo vàng xuất hiện ở hộc đá lưng chừng núi. Xuân chỉ cho Thương thấy một chiếc thuyền đánh cá đã hư nát trên bờ cao, giống như bị sóng to đánh dạt vào đảo vỡ tan. Riêng cánh cửa buồng lái còn nguyên, có hình tròn sơn xanh và vành vàng trang trí, nét sơn còn mới. Xuân hỏi Thương, ông có thấy cái vòng tròn sơn xanh trên cánh cửa của chiếc ghe kia không? Thương quan sát một lúc và hỏi, chi vậy, cái vết sơn trên cánh cửa kia còn mới hơn cái xác tàu, đúng không? Dạ đúng vậy, ông tin thật, mới xem qua, ai cũng tưởng là lối sơn phết của ghe đánh cá thông thường, nhưng đó là dấu hiệu báo an toàn cho những ghe tàu đến móc nối, trao đổi hàng lậu. Nếu như trên đảo có điều gì bất ổn, thì từ xa, đồng bọn đã nhận được ám hiệu bằng cách không thấy tấm biển có hình vẽ đó. Mấy cái viền vàng có sơn phản quang, ban đêm, pha đèn chiếu sáng vào là từ xa cũng nhìn thấy. Thì ra thế, Thương khẽ gật đầu, anh vừa lắng nghe, vừa quan sát tên mặc áo vàng trên mỏm đá. Hóa ra là một tên đóng vai sải chùa, vì ngay sườn núi có một ngôi chùa nhỏ đã xây dựng từ lâu. Chừng như hiểu ý Thương, tên Xuân giải thích. Từ khi có ý định dùng hòn đảo này làm nơi bí mật, trung chuyển thuốc phiện và ém gián điệp, chúng đã thủ tiêu mấy người tu hành trong ngôi chùa nhỏ trên hòn đảo này, chiếm dụng chùa vào việc của chúng. Tàu cập bờ, Thương chăm chú nhìn tên áo vàng. Anh cùng tên Xuân và Trung úy Sơn bước ra đầu tàu đứng. Trong người Sơn và Thương có 2 khẩu súng ngắn côn 12. Trước đây, Thương đã từng là tay thiện xạ, nổi tiếng ở đơn vị, bách phát, bách trúng với khẩu côn 12 sử dụng bằng cả 2 tay. Thương tin tưởng ở Sơn. Đồng chí cảnh sát đổ đầu trong đợt thi tuyển vừa rồi về khả năng sử dụng súng côn 12 bằng 2 tay. Xuân rời tàu lên bờ, Sơn đi theo. Lầm lũi đi gần Xuân, họ đi thẳng tới chỗ tên áo vàng đang đứng đợi. Tên áo vàng đầu cũng cạo trọc và mặc áo vàng để hở một bên vai. Cánh tay để trần, bắp thịt cuồn cuộn. Chéo vải phía dưới kéo dắt ngược lên lưng. 2 ống chân, bàn chân để trần. Đúng là sải miên, chỉ riêng ánh mắt là không thể giấu vào đâu được. Không thể ngụy trang làm sải chùa được. Đôi mắt giang hùng, xảo quyệt. Tên sải giả cúi đầu chào, hắn nhìn như con ngờ ngợ. Chưa nhận ra người quen, Xuân giơ tay chào theo kiểu nhà binh, rồi nghiêm giọng. Chú mày chưa nhận ra tao à? Thiếu tá Xuân đây. Lên báo đại tá là có tao đến, cần gặp đại tá gấp. Tên lính gác buông lỏng 2 tay, ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Xuân và toét miệng cười. Hắn đã nhận ra. Trời đất, chào thiếu tá. Mới hôm nào thiếu tá cùng đi với ông tướng ra đây, vậy mà em không nhận ra. Thiếu tá bận đồ như vậy, hèn chi ngó lạ. Thiếu tá chờ ở đây nghe, em đi báo ngay cho đại tá. Được rồi, lẹ lẹ ngang. Tên Xuân nói với chiến sĩ Sơn. Mới giải phóng chưa lâu, hòn đảo này còn thuộc hoàn toàn của họ. Chắc chắn họ không thể nghi ngờ tôi được. Tôi tin rằng kế hoạch sẽ thành công. Bóng tên sải chùa áo vàng đã khuất vào trong cổng chùa. Xuân nói, như vậy là phía dưới này không còn ai canh gác cả. Ông ra dấu để ông Thương cho anh em lên bờ đi. Sơn quan sát rất nhanh tình hình trên bờ, cũng là lúc anh ra hiệu cho tàu. Thương ra lệnh cho tiểu đội trên tàu lên bờ chiếm các vị trí làm công sự. Tình hình vẫn im ắng. Tên áo vàng tất tả chạy xuống, thái độ hồ hởi. Mời thiếu tá lên, đại tá đang chờ. Sơn theo sau tên Xuân lên chùa. Những bậc đá được sắp xếp lởm chởm bậc cao bậc thấp. Tới cổng chùa, phía trong là một khoảng sân nhỏ lát đá xanh. Trên bậc thềm đã thấy một tên cao lớn mặc quần jean, áo xanh, đầu cạo trọc, da sạm nắng, cặp lông mày to đậm. Hắn khoanh tay trước ngực, đứng choạng chân, để lộ hai khẩu súng ngắn đeo hai bên dây lưng to bản, xệ xuống hai bên hông. Trông hắn giống như tên cao bồi trong phim Mỹ. Nhận ra Xuân, hắn cười ha ha. Vua bằng đường biển thôi à, sao chậm vậy ông bạn? Xuân cười vui vẻ, chào đại tá, ai mà muốn khổ sở thế này, suýt chết đấy, lệnh của đại tá mà. Tên đại tá nắm tay Xuân, hạ giọng nói nhỏ, ông tướng sao rồi? Ông mới lại vì nhiều việc cần phải giải quyết gấp, nên cũng đi bằng đường biển, vất vả quá, chỉ có ai đi máy bay, trước là sướng thôi. Ông đâu? Xuân bình tĩnh. Mấy hôm nay ổng bị cảm, người còn mệt, nằm dưới tàu đấy. Mời đại tá xuống gặp, ổng còn dặn dò gì đó rồi đi ngay cho kịp cuộc hẹn với tàu du lịch Thái Lan, đậu ở ngoài hải phận kìa. Thật vậy sao? Ông này gan thấu trời. Hắn không một chút nghi ngờ, mà sao có thể nghi ngờ một thiếu tá tinh cẩn nhất của ông tướng Bình. Trong những ngày nước sôi lửa bỏng, một sống một chết, Sài Gòn đã bị quân cách mạng vào giải phóng. Đám tướng lĩnh đầu sỏ vù hết, như rắn mất đầu, mạnh ai nấy chạy náo loạn như ông vỡ tổ. Vậy mà giờ này, hắn còn ung dung ở đây chờ nghe tin tức. Lòng tin vào tổ chức bí mật của CIA và cái cơ sở bí mật này khiến hắn tự tin. Bây giờ lại được gặp cả ông tướng, lại sắp ra đi vào một thế giới đầy quyền lực và tiền tài. Sao hắn không vui mừng được? Hắn nhảy xuống sân, theo tên Xuân ra cổng, miệng hỏi. Không biết chúng ta có bị kẹt lại nhiều không nhỉ? Xuân nói to, tình hình diễn biến mau như sét đánh, đến bọn Mỹ còn chạy vải đái nữa là, tất nhiên còn khá nhiều người kẹt lại, nhưng họ cũng sẽ cố gắng tìm đường ra đi bằng cách này hay cách khác chứ. Như lây cái buồn bất ngờ từ Xuân, tên đại tá thở dài. Dù biết trước thất bại sẽ đến với mình, nhưng thật không ngờ lại mau chóng và bi thảm đến như thế. Gia đình thiếu tá ra sao? Tôi đã cho vù hết cả nhà trước đó mấy ngày. Hiện yên ổn cả đại tá ạ. Bà tướng Bình chắc cũng đi trước rồi chứ? Dạ, đi cùng với tổng thống phu nhân qua Đài Loan rồi hẹn gặp nhau trên đất Hoa Kỳ. Đại tá Bách không một chút nghi ngờ. Theo chân Xuân, hắn trèo lên tàu. Xuân đứng lùi lại mấy bước. Sơn tiến lên, cùng hai chiến sĩ từ khoang tàu vụt tới, quật ngã tên Bách. Nhanh tay tước ngay hai khẩu súng ngắn của hắn chỉ trong mấy giây. Hắn sững người giật thót, lăn kềnh. Không kịp chống cự hay phản ứng gì, hai chiến sĩ công an nhanh nhẹn còng tay hắn. Tên Bách tròn mắt kinh ngạc. Hắn như hiểu ra vấn đề nên quay qua tên Xuân kêu lên. Gì vậy thiếu tá Xuân? Thường bước từ trong khoang tàu ra, trên đôi chân giả, cặp nạn cùng với tiếng cười lớn. Mấy năm trước, bọn chủ Mỹ của anh cũng đã la lớn lên như vậy đấy. Thầy nào tới ấy mà. Tên Bách há hốc mồm kinh ngạc. Ai đây? Có phải chính là cái người mà hắn đã cùng đồng lõa với CIA Mỹ tra tấn, cưa hết hai chân, cưa những 6 lần. Hắn định thần lại, nghi ngờ cả mắt và trí nhớ của mình. Nhưng sao anh ta vẫn có thể đi lại như thế này? Hắn hy vọng điều nghi ngờ của mình là đúng. Không phải người ấy. Người ấy đã bị cưa hết cả hai chân, cưa hết đùi rồi, không nhẽ. Thương nhìn vẻ mặt hoảng hốt và đầy nghi ngờ của hắn, anh lại cười to. Ông đại tá Bách chưa nhận ra tôi ư? Hay ông ngạc nhiên vì sao tôi lại còn đi được phải không? Tôi vẫn đi được đấy thôi. Tôi đang đi tới đây để bắt ông đấy. Thường bước tới, trước con mắt sững sờ đến thất thần của tên Bách. 14. Giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Một năm học mới lại bắt đầu. Đây là năm học đầu tiên của miền Nam giải phóng. Mùa mưa, ngày nào cũng có mưa, mà thường là mưa vào buổi chiều. Sau cơn mưa, đường phố như được gội rửa tươi mát hẳn lên. Trên đường phố tấp nập xe cộ và dòng người đi lại, Nguyễn Văn Thương chỉ dùng một nạng, còn tay trái, anh dắt đứa con trai băng qua đường ngay trước cổng ngôi trường tiểu học. Thằng Liêm hôm nay được ba đón, vui mừng, nhảy chân sáo bên ba, miệng liên hồi hỏi ba hết chuyện này tới chuyện khác. Sao hôm nay ba đến rước con sớm vậy? Ba chờ con có lâu không hả ba? Ba được đưa rước con đi học là ba vui lắm rồi nghe con. Ba có chờ con thì mới được ngắm nhìn ngôi trường mà con đang học. Được thấy thằng con trai ba chạy ào ra đón ba chứ. Thằng Thanh Liêm, anh đặt đệm cho con trai chữ Thanh. Mong sau này nó sống trong sạch, liêm khiết. Đến giờ mới thực sự sung sướng. Tự hào vì mình chính thức có ba. Cách đây mấy tháng, nó vẫn còn chịu mang tiếng là con không cha. Mới hôm rồi, nó được các chú, các bác công kênh lên vai trong buổi lễ tiệc trà tại hội trường của phường, mà mọi người nói là đám cưới lại của ba má nó, vì ngày trước ba má phải cưới trong vòng bí mật. Vui quá, chưa bao giờ thằng bé lại thấy vui và tự hào về ba của mình như bây giờ. Suốt ngày thằng bé gọi ba, kêu ba, ba, như để bù vào thời gian không có ba bên cạnh. Sau giải phóng, Thương về Nam và tham gia vào ban quân quản, tiếp thu bên lĩnh vực của cục tình báo. Mấy năm sau đó, không còn việc gì cho anh ở cục, anh về nhà sống với gia đình. Anh cố gắng chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Anh muốn vợ con mình thực sự có một người chồng, người cha bình thường, nguyên vẹn. Tuy cũng có đôi lần anh bị sốc khi nhìn những đôi giày đen bóng, những bước đi thong thả hay vội vàng trên đường phố, rồi lại nhìn xuống hai chiếc ghế con ở hai tay đang cùng mình lê lết trên đường. Nhưng cũng chỉ thoáng qua, bởi anh đã có cách sống của riêng mình. Các chị em ở hội phụ nữ, ở nơi vợ anh đang làm là cửa hàng lương thực, nhất là bà con lối xóm, ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy một anh thương binh cụp hết cả hai chân mà vẫn chăn nuôi heo mát tay cực kỳ. Anh trèo ra trèo vào chuồng heo như người đủ chân, việc cơm nước, chăm nom con cái, đủ thứ việc anh làm được hết. Năm 1978, hai sự việc trọng đại đến với Nguyễn Văn Thương. Cuộc đời đã cho anh một món quà tuyệt vời nhất, anh có thêm một đứa con gái, điều mà anh hằng mong ước bấy lâu nay đã thành sự thật. Nguyễn Văn Thương được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, chuẩn úy Nguyễn Văn Thương. Sau đó, Hội Chữ Thập Đỏ Thế Giới đã tặng cho anh chiếc xe máy ba bánh để anh đi làm việc nhà nước. Anh được các thủ trưởng cũ, nay là thủ trưởng các cơ quan khác, thường xuyên đến thăm và động viên. Ai cũng biết là Thương rất lạc quan. Có người bảo anh, Thương này, mày còn trẻ, phải đi làm việc chứ. Đã về hưu sao được? Chưa tới 40 tuổi mà, phải đi làm gì đó để kiếm sống. Chứ lương thương binh 30 đồng, sao đủ ăn? Còn nuôi con nữa? Em chưa nghĩ đâu. Có chiếc xe máy này, em có thể đi khắp nơi như mọi người. Em sẽ đi làm được. Thương này, mày làm sao bưng cơm nước nuôi vợ nằm sinh? Thử cho tao coi. Thương lấy tô canh bê lên, đặt xuống, dùng tay cầm hai ghế con nhấc người theo, lại đặt ghế bưng tô canh, lại đặt tô canh cầm ghế, thành thạo và nhanh thoăn thoắt. Miệng Thương cười rất tươi. Có gì khó đâu, dễ ợt. Thương đi làm, anh phụ trách một xưởng sản xuất đồ mộc ở Sở Thương binh Xã hội. Anh làm rất nhiều việc hữu ích khác, nhất là trong lĩnh vực chống bè phái, chống tham nhũng. Đi tới đâu, Thương cũng là người sống có tình, có nghĩa, thẳng thắn, biết giữ uy tín, đạo đức của người cách mạng. Anh sống gương mẫu, biết cách khắc phục khó khăn cho mọi người noi theo. Anh trân trọng tình nghĩa của mọi người dành cho mình. Trò chuyện với Nguyễn Văn Thương, đối diện với anh ai cũng kính nể, trân trọng, quý mến bởi phong cách khiêm nhường, tự tin và rất lạc quan vui vẻ của anh. Những kỷ vật của anh được tìm thấy sau ngày giải phóng như khẩu K-54, anh dùng chiến đấu trước lúc bị bắt và luyện vào bụi cây. Sau này, các chiến sĩ ta đến địa bàn tìm tài liệu anh cất giấu, đã nhặt lại được khẩu súng ấy. Rồi khẩu cạc bin Mỹ sử dụng trong trận Cedaphon, anh đã tìm lại được và trao cho các thủ trưởng. Lúc nào, anh cũng gọi lãnh đạo cục 2 là các thủ trưởng. Hiện hai khẩu súng và cặp ghế con đã mòn vẹt anh sử dụng để đi ở nhà lao Phú Quốc. Ba kỷ vật quý giá ấy đang được lưu giữ, trưng bày ở bảo tàng Tổng cục 2 ở Hà Nội. Các thủ trưởng bắt Thương nói chuyện nhiều, bắt viết nhiều, bắt kể tỉ mỉ, kể đi kể lại giai đoạn Thương bị bắt, bị dụ dỗ mua chuộc, bị tra tấn, rồi cảnh đấu tranh trong tù, chuyện anh được trao trả ở Lộc Ninh, rồi những ngày ở Hà Nội, ở trại an dưỡng Hà Bắc và những ngày trở lại đơn vị sau giải phóng để làm bài học thực tế giảng dạy ở trường chính trị, trường tình báo về âm mưu thủ đoạn thâm độc của CIA. Vì viết và nói chuyện nhiều, nên bây giờ Thương trở thành nhà diễn thuyết thành thạo. Nguyễn Văn Thương nói chuyện hấp dẫn người nghe, nhưng có lẽ cái mà mọi người thích nghe hơn cả là bởi anh chính là một nhân chứng lịch sử và bởi cá tính chất người thật. Việc thật cộng với sự dí dỏm, lạc quan, lòng nhân hậu và phong cách mộc mạc, chân chất, đặc biệt Nam Bộ của anh. Năm 1986, trong một cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa phái đoàn quân sự Mỹ qua thăm Việt Nam với anh Nguyễn Văn Thương, anh 7B, chị Đoàn Thị Ánh Tuyết là các chiến sĩ biệt động thành trước đây, một viên đại tá Mỹ đã hỏi anh Thương. Trong chiến tranh, người Mỹ đã tra tấn anh, đã cưa cụt hết hai chân của anh. Vậy anh có căm thù người Mỹ không? Tôi căm thù chứ. Ngày ấy, tôi căm thù người Mỹ tàn ác đã cưa chân tôi. Nhưng sau này hòa bình rồi, tôi hiểu là do chiến tranh mà. Chiến tranh thì phải chiến đấu loại trừ, tiêu diệt nhau. Trong chiến tranh thì có kẻ thắng người thua, có mất mát chết chóc. Người thắng là chúng tôi, người thua là các ông, cũng đều mất mát cả. Bây giờ, tôi không căm thù người Mỹ mà chỉ căm thù chiến tranh. Căm thù Tổng thống Mỹ thời kỳ đó đã ra lệnh cho lính Mỹ tàn sát người Việt Nam cách mạng chúng tôi. Nhưng dân Mỹ yêu hòa bình, lên án phản đối chiến tranh, làm sao tôi là căm thù họ? Viên đại tá Mỹ đứng dậy, bắt tay anh thật chặt và xúc động vô cùng. Hẳn ông ấy, cũng như bao người dân nước Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng lên án chiến tranh, sẵn sàng bắt tay với những ai phản đối chiến tranh. Nguyễn Văn Thương thường đi nói chuyện cho thanh niên học sinh, sinh viên trong các trường học, trong các giờ ngoại khóa, các buổi họp mặt ở nhà văn hóa. Người chiến sĩ ấy vẫn đi. Anh đi bằng đôi chân, bằng đôi nạng, bằng đôi tay, bằng xe lăn, bằng xe máy. Anh đi bằng chính nghị lực, bằng ý chí và tinh thần phục vụ cách mạng, không biết mệt mỏi của anh. Anh vẫn đi để nói chuyện cho các cán bộ, cho thế hệ sau về nghị lực trong cuộc sống, về tinh thần làm việc, cống hiến, về tinh thần khắc phục khó khăn. Có những đơn vị hay cơ quan ở xa, không có xe du lịch, họ đón anh bằng xe lam, xe chở thực phẩm của cơ quan, xe ôm, xe ba bánh, đến cơ quan nói chuyện cho anh em nghe. Dù bằng phương tiện nào, anh cũng vui vẻ đi luôn. Anh còn nói rất thật lòng. Đón tôi bằng xe bò cũng được. Hồi ở trại an dưỡng ngoài Bắc, tôi còn ngồi xe ba gác kéo tay. Anh em trong hợp tác xã nông nghiệp, lót rơm, đặt tôi lên xe kéo đi khắp nơi. Tôi vẫn đi chứ có sao đâu. Nguyễn Văn Thương vẫn đi khắp nơi để làm việc, vận động thực hiện chính sách thương binh liệt sĩ, thăm hỏi anh em, bà con, bạn bè, đồng chí. Anh vẫn đi, vững vàng và giản dị trên con đường mà anh đã chọn. Suốt cuộc đời, lúc nào Nguyễn Văn Thương cũng đặt ra cho mình câu hỏi, mình đã làm gì cho cách mạng? Và anh không bao giờ đòi hỏi cách mạng đã cho mình những gì. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2005. Đôi dòng tâm sự của anh hùng lực lượng vũ trang, thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương. Người ta thường nói, để vàng cho con cháu, chưa chắc con cháu đã giữ được. Để sách cho con cháu, may ra chúng còn giữ gìn. Tôi có vàng đâu mà để, tôi chỉ có cuốn sách này là cả cuộc đời tôi. Qua cuốn sách này, tôi chỉ muốn gửi lại cho con cháu tôi, cho các bạn, cho thân hữu tôi một món quà tinh thần để về sau con cháu còn nhớ và tự hào về người cha, người ông của mình. Tôi hy vọng nó sẽ còn mãi với thời gian. Chuyện về những gì mà cuộc đời tôi đã trải qua, có thể nhiều người trên thế giới không tin là có thật, nhưng nó lại là chuyện thật hoàn toàn đã xảy ra ở Việt Nam, ngay trên quê hương tôi, chiếc nôi của cách mạng suốt mấy chục năm trời bị bom đạn địch cày xới. Trên mảnh đất miền Nam thành đồng tổ quốc đắng cay, chung thủy, gan góc dạng dày, cha mẹ tôi, những người con tiên phong của đảng đã sinh ra tôi, Nguyễn Văn Thương. Tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam bình thường khác, là một chiến sĩ cách mạng, một quân nhân phục viên, một thương binh đã trải qua hai cuộc kháng chiến khốc liệt, hiện đang được sống ấm no, hạnh phúc trong khung cảnh đất nước hòa bình và phát triển. Càng suy ngẫm, tôi càng thấm thía giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, điều mà dân tộc ta đã phải đổ bao xương máu mới giành lại được. Những đóng góp của tôi cho sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đều xuất phát từ lòng yêu nước nhiệt thành và niềm tin to lớn, vững chắc vào sự lãnh đạo của đảng, vào thắng lợi tất yếu của chính nghĩa. Được cống hiến, hy sinh cho lý tưởng cao quý, đó là lẽ sống, là sức mạnh giúp tôi đứng vững và vượt qua vô vàn thử thách nghiệt ngã trên bước đường hoạt động cách mạng của mình. Từ những gương sáng của cha mẹ, đồng bào, đồng chí quanh tôi nhận ra trách nhiệm của một công dân trước vận mệnh đất nước và dân tộc. Trong hoàn cảnh chiến tranh nước sôi lửa bỏng, luôn luôn phải đối mặt với quân thù hung hãn, tàn bạo, chúng ta chỉ có một con đường đúng đắn nhất là vùng lên, đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ tổ quốc. Tôi vẫn tự nhủ, hãy toàn tâm, toàn ý và tuyệt đối trung thành với đảng, với cách mạng. Hãy ngẩng cao đầu, vững bước trên con đường mà các thế hệ tiền bối, trong đó có cha mẹ mình, đã chọn. Chính lý tưởng cách mạng trong sáng là nguồn năng lượng vô tận đã tạo cho tôi sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai đến mức phi thường trước những trò mua chuộc tinh vi nhất, trước những đòn tra tấn dã man nhất của kẻ thù. Trong gần 20 năm hoạt động bí mật, tôi hiểu sâu sắc thế nào là sức mạnh của lòng dân, tình thương, lòng yêu nước đôi khi hết sức giản dị, không nói bằng lời. Không có sự che chở, đùm bọc, thương yêu của nhân dân và đồng đội, cá nhân tôi không thể làm nên những chiến công. Chiến thắng vẻ vang ngày 30 tháng 4 năm 1975 của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là công lao to lớn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Còn những cống hiến của tôi, dẫu có được cấp trên ghi nhận là quan trọng, thì cũng chỉ là giọt nước giữa biển cả mà thôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất tự hào về những gì mình đã làm được, đã trải qua. Tôi đã không phụ lòng tin của đảng, không phụ niềm tin của cha mẹ, đồng bào, đồng chí. Tôi đã sống đúng như lời của Bác Hồ kính yêu, trung với nước, hiếu với dân. Và dẫu thân thể tôi đã bị kẻ thù biến thành tàn tật, nhưng tôi vẫn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội để khẳng định mình tàn nhưng không phế. Này bước vào cái tuổi thấp thật cổ lai hy, nhưng tôi thấy tâm hồn mình vẫn trẻ trung, tha thiết yêu con người và cuộc đời. Tôi muốn chia sẻ những điều mình đã suy ngẫm bấy lâu với các bạn trẻ được sinh ra và lớn lên trong khung cảnh hòa bình. Đối với các bạn, chiến tranh chỉ là những dòng chữ, những hình ảnh tồn tại trong sách báo, phim ảnh mà thôi. Còn đối với thế hệ chúng tôi, những con người lăn lộn, sống chết trong lửa đạn, thì chiến tranh đã in đậm dấu ấn của nó vào cả tâm hồn và thể xác, rất khó quên. Nhưng chiến tranh đã lùi vào quá khứ hơn 30 năm. Chúng ta có đủ thời gian để nhìn lại những gì được, mất. chúng ta nhớ về quá khứ, nhưng là để hướng về tương lai. Tương lai đất nước này đang ở trong tay các bạn. Tôi chân thành khuyên các bạn trẻ hãy sống sao cho xứng đáng với thành quả dựng nước và giữ nước anh liệt, hào hùng của dân tộc Việt Nam. Các bạn hãy cố gắng học tập, rèn luyện bằng hết khả năng của mình, đem nhiệt huyết, tài năng, sức trẻ của mình cống hiến vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, xây dựng một xã hội công bằng, văn minh như sinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng mong ước. Nguyễn Văn Thương.